Kính thưa cộng đoàn, trong dịp lễ Đức Mẹ được về trời cả hồn lẫn xác, có nghĩa là thân xác của Đức Mẹ không bao giờ bị hủy diệt, không bao giờ bị tan rã như là những cái chết bình thường của con người. Chỉ có Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã được Thiên Chúa cho sống lại và ngày hôm nay đang ngự bên hữu, đang ngự trên thiên đàng. Kính thưa cộng đoàn, trong tất cả các bài sách thánh ngày hôm nay đều diễn tả về việc người ta liên đới với Thiên Chúa như thế nào để từ đó được Thiên Chúa ban thưởng. Trong bài sách Khải Huyền, khi diễn tả về việc mà một con rồng dữ tợn và luôn luôn chạy theo để có thể tàn sát người phụ nữ, và người phụ nữ đó đang mang thai, nhưng mà Thiên Chúa đã dẫn đưa người phụ nữ vào trong hoang địa, rồi ở đó bà chiến đấu với quỷ dữ, với thần dữ, và sau cùng nhờ ơn Chúa bà đã chiến thắng. Hình ảnh đó là hình ảnh của giáo hội, của dân Thiên Chúa. Dân của Thiên Chúa hay là giáo hội luôn luôn bị những sự bách hại của thế giới này. Ngày hôm nay nhan nhản ở trong thế giới biết bao nhiêu là những con người coi giáo hội là thù địch. Mới đây người ta đã giết một linh mục già lão đang dâng thánh lễ ở bên Pháp. Và rồi cuộc chiến ở Trung Đông, những phần tử Hồi giáo cực đoan đã kiếm mọi cách để tàn sát những người Kitô hữu. Và rồi còn có những cuộc tàn sát tinh vi hơn, khi mà người ta dùng hết chiêu bài này, dùng hết phương pháp này đến phương pháp khác để làm sao quyến rũ những người Kitô hữu bỏ đạo Chúa hay là không tin vào Chúa. Cộng thêm vào đó, biết bao nhiêu là những cuộc đàn áp, những cuộc tàn sát, những việc mà phá nhà thờ, rồi bắt bớ các mục tử, các Kitô hữu. Có thể nói được rằng giáo hội vẫn luôn luôn bị bách hại, vẫn bị những thế lực thù địch, gọi là thế lực của Satan, chạy theo để làm sao đè bẹp được giáo hội. Nhưng mà giáo hội sẽ chiến thắng, vì giáo hội được Thiên Chúa sáng lập, và giáo hội có ân sủng của Thiên Chúa, cũng như Đức Maria đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa, Ngài sẽ chiến thắng con rồng đỏ. Rồi trong bài đọc Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Côrintô, Ngài cũng nói về ơn cứu độ, đó là Đức Giêsu là trưởng tử trong số những người ở trên thế giới này. Ngài đã đi vào cõi chết bằng cái chết tự nguyện của Ngài, để rồi Ngài sống lại, và những ai tin vào Ngài, những ai gắn bó với Ngài cũng sẽ được sống lại vinh quang. Trong ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, giáo hội dùng bài đọc này để áp dụng vào chính Đức Mẹ, và qua đó cũng áp dụng vào mỗi người chúng ta. Đức Mẹ là đấng đã cứu mang con Chúa Trời. Ngài đã hoàn toàn để cho Thiên Chúa tác động, để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mình, như trong bài tin mừng vừa xong chúng ta nghe Thánh Luca thuật lại. Bà Elizabeth đã nói: bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm như thế này? Phúc cho em, vì em đã tin mọi lời mà Thiên Chúa đã nói với em. Và thật vậy, trong cuộc truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Mẹ dầu rằng không hiểu được tất cả những điều mà Thiên Thần báo tin, nhưng khi nghe nói đấng quyền năng sẽ tác động trên bà, nghe những điều đó, Đức Maria đã nói: "Tôi xin vâng như lời Thiên Thần đã nói." Lòng tin của Đức Mẹ là một lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Và lòng tín thác của Đức Mẹ không đặt vấn đề nghi ngờ. Đức Mẹ luôn luôn để cho Chúa tác động nơi con người của mình. Chúa làm chủ cái con người của Đức Mẹ, làm chủ lịch sử của cuộc đời của Ngài, làm chủ vận mạng của Ngài. Từ nay trở đi, Ngài không cần phải tính toán chuyện này chuyện khác, là mình sẽ sống như thế nào, Chúa nói như thế nào, Chúa thực hiện như thế nào, Đức Mẹ vâng nghe và tín thành. Và Đức Mẹ đã, sau khi được truyền tin như thế, thì Đức Mẹ đã thể hiện cái lòng bác ái, thể hiện cái việc mà Thiên Chúa sai sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ. Đức Mẹ đã vội vã lên đường đến miền núi để thăm bà Elizabeth là chị họ, đã mang thai được 6 tháng. Đức Mẹ đến để mang tin mừng của Thiên Chúa cho bà Elizabeth, cho ông Zacharia và cho con trẻ Gioan còn đang nằm trong bụng mẹ, và qua đó là cho toàn thể nhân loại. Đức Mẹ vội vã và Đức Mẹ mang tình thương của Thiên Chúa đến cho gia đình đấy. Kính thưa cộng đoàn, Đức Mẹ đã thể hiện hoàn toàn là con người của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô nói, khi mà chúng ta gắn liền cuộc sống của mình với Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu ở đâu, người ta cũng ở đó. Và chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trước khi Chúa Giêsu chấp nhận cuộc tử hình để đổ máu ra cứu chuộc loài người, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó với thầy." Đức Mẹ không có ai gắn bó với Chúa Giêsu bằng Đức Mẹ. Đức Mẹ đã cưu mang Chúa trong lòng, Đức Mẹ đã cho Chúa bú, Đức Mẹ đã luôn luôn bồng ấm săn sóc Chúa. Nên vì vậy cả cuộc đời của Đức Mẹ là cuộc đời gắn bó vì yêu thương con của mình. Nên vì vậy tình yêu đối với Thiên Chúa cũng luôn luôn hướng dẫn để Ngài có thể, sau cái cuộc chết mà đối với các giáo phụ nói đó chỉ là một giấc ngủ thôi, thì Ngài trỗi dậy và vì tình yêu Ngài về với con của Ngài. Cuộc đời của Đức Mẹ là cuộc đời luôn luôn xin vâng. Cuộc đời của Đức Mẹ là cuộc đời cộng tác với ơn của Chúa, làm phát sinh những ơn đó cho mình và cho người khác nữa. Nên vì vậy mà Thiên Chúa thưởng công cho Ngài. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, và chắc chắn như lời các thánh giáo phụ và các thánh đều đề cập đến, là bất cứ ai chạy đến với Đức Mẹ, Đức Mẹ không từ bỏ bao giờ. Và Đức Mẹ về trời, nhưng Đức Mẹ vẫn gần gũi với chúng ta. Những cuộc hiện ra ở đây, ở đó, ở khắp nơi trên thế giới đều nói lên điều đó. Đức Mẹ vẫn gần gũi và gắn bó với những người tín thác vào Thiên Chúa và chạy đến với Đức Mẹ. Điều đó là bảo chứng để chúng ta thấy rằng chúng ta luôn luôn có người mẹ hiền, luôn luôn có người mẹ khôn ngoan, luôn luôn có người mẹ yêu thương để ấp ủ, để dưỡng nuôi, để dẫn dắt chúng ta về với Chúa. Và sau này chúng ta cũng có một niềm hy vọng, đó là chúng ta được kết hiệp với Chúa Giêsu con mẹ trên thiên đàng, có nghĩa là cùng với mẹ chúng ta được sống đời sống của Thiên Chúa ba ngôi.